Xin kính chào quý thính giả khắp nơi, đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prairie, Quang Hưng, từ Dallas và tại Houston, Dương Thuận. Kính chào quý thính giả khắp nơi, chị Thu Nga, anh Quang Hưng, sáng thứ sáu, Houston, vừa mưa, vừa gió, vừa lạnh, vừa tấm lòng, nó lòng thòng quá, chị Thu Nga.
Bởi vậy cho nên cái nhạc của anh đang lắng nghe, không biết nhạc gì mà nó tùm lum phải không Quang Hưng? Ảnh sâu confused, ảnh không biết là mùa gì, tại vì lúc nóng, lúc lạnh, y chang giống như bây giờ, nhưng mà thật tình không biết là ở Houston như thế nào, nhưng mà Dallas sâu quá trời đã lắm anh. Buổi sáng thì là bận áo thật là dày tại vì lạnh, nhưng mà trưa đó thì làm theo cái chiến dịch của anh là cởi ra từ từ. Nhưng mà Quang Hưng khi mà cởi ra cái lớp chót đó, thì nhiều người can đó, Quang Hưng, dừng lại đây.
Vâng, đúng như vậy, anh Dương Phục ơi, thứ sáu cuối tuần rồi mà anh cứ lòng thòng như thế này đó, thì là khổ lắm đó, thứ phải cho nó ngắn một chút xíu. Dạ vâng, cuối tuần.
Làm tin tức thời tiết thì phải dùng những cái từ ngữ thời tiết, đừng có nói cởi ra từ từ. Chị Thu Nga thì được, nhưng anh Quang Hưng không được. Cởi ra là cởi cái rộp, không có từ từ. Vâng, thế nhưng mà nói với so với lại ông Donald Trump ở trên DC thì cái mưa gió và bão bùng còn hơn nữa, mà tấm lòng ông thì nó lòng thòng quá sức đi. Là bởi vì ngày hôm qua xem truyền hình, trực tiếp truyền hình nào là những cái đài lớn đều có trực tiếp cả tiếng đồng hồ luôn. CNN, Fox News là hai phe rõ ràng, một cái phe là chuyên môn là công kích ông, một phe thì bênh ông ấy. Thế nhưng mà ngày hôm qua ông ấy coi như là một cuộc họp báo tổng công kích và công kích dữ dội báo chí sau rất là nhiều những cái sự việc mà loan báo tùm lum hết trong suốt hơn một tiếng đồng hồ. Ở tại tòa Bạch Ốc lần đầu tiên, ông đã trực tiếp nói chuyện với tất cả các ký giả và ông mới cáo buộc rằng là cái ngành truyền thông là rất là bất lương. Ông dùng chữ dishonest khi mà đưa tin về cái tháng đầu tiên của ông ấy, lên cầm quyền và về cá nhân ông ấy. Ông mới nói nguyên văn như thế này. Ông ấy chỉ mặt xuống thế giới, cái báo chí ngồi rất là đông, báo chí thiếu trung thực, báo chí bất lương, đang nằm ngoài cái sự mà kiểm soát của chính họ. Và ông ấy nói rằng là cứ mỗi ngày ông ấy bận rộn cho đến khi lúc ông ấy rảnh, ông ấy bật truyền hình lên và mở các tờ báo ra thì toàn lấy những cái tin, bài viết hỗn loạn, vô căn cứ, thông tin sai. Ông ấy dùng chữ fake news khi ông bảo là cái tin về Nga là tin giả. Và ông ấy nói, chúng tôi thấy rằng là truyền thông rất là bất lương. Bây giờ thành ra ông ấy, nhưng mà ông ấy cũng nhắm nói nêu đích danh một số những cái tờ báo cũng như các đài truyền hình nổi tiếng, ví dụ như là New York Times, Wall Street Journal, loạt những cái tờ báo rất là nặng ký, có uy tín ở tại nước Mỹ. Rồi ông ấy nói thẳng với lại cái anh chàng phóng viên CNN mà đôi co trực tiếp với ông, mà đã có một lần gần như là đấu khẩu rồi, và ông mới nói là ông mới không thèm xem CNN nữa. Và coi chừng đó chị Thu Nga, anh Quang Hưng, ông có ngày ông sẽ cáo buộc đài 1600 cũng loan tin tùm lum về ông ấy, chị Thu Nga.
Ông cũng chưa có nghe, nhưng mà ông sẽ bật nghe đó, anh Dương Phục với chị Thu Nga, phải không chị Thu Nga?
tại vì 1600 với là 900 đó, quý vị có thể nghe trên phone, có thể nghe trên app, rồi quý vị cũng có thể là nghe trực tiếp, vân vân và vân vân. Vì vậy cho nên ông Donald Trump, ông cũng có tìm được cách nghe và ông cũng hiểu được tiếng Mỹ luôn. Và ngay cái ông mà CMLV, ông cũng lắng tai, ông nghe chúng ta luôn. Nhưng mà đúng như vậy, không, chưa có ông tổng thống nào mà gọi là găng giống như là ông Donald Trump về cái vấn đề mà báo chí. Và nhắc đến cái tin thì cho hay là phụ tá của ông thường xuyên liên lạc với người ta cáo buộc là hay liên lạc với Nga. Thì vì vậy cho nên là bây giờ ông công kích, ông dùng ngay cái chữ bất lương luôn. Ông công kích dữ dội. Và trong suốt hơn cái một tiếng đồng hồ họp báo tại Tòa Bạch Ốc, thì vào ngày chiều ngày hôm qua thì ông Trump đã liên tiếp, nghĩa là lên tiếng, nghĩa là tố cáo các phóng viên Mỹ thù địch và bất lương khi đưa tin về tháng đầu tiên ông cầm quyền. Ông nói ông mới có lên nắm quyền được đâu có một tuần, hai tuần là đã tấn công ông quá sức tưởng tượng. Và ông cho rằng cái bộ máy chính quyền, người ta cho rằng cái bộ máy chính quyền đang vận hành suôn sẻ. Ông nói như vậy, nhưng mà tại làm sao lại báo chí lại cứ nói đến những cái chuyện mà ông liên lạc với Nga, rồi những nào là cái bất trắc xảy ra, vân vân và vân vân. Tuy nhiên, ông Trump này, ông không có phải là chỉ có xung đột với lại báo chí hay không. Thôi mà cái cuộc mà xung đột ngầm giữa ông và ông trùm FBI nữa. Và ông giám đốc của FBI là ông James Comey sẽ phụ trách cái cuộc điều tra đầy tế nhị và nguy hiểm về cái mối liên hệ bí mật giữa những phụ tá của ông Trump với Nga. Và chính quyền của ông Donald Trump thì hứng phải một gáo nước lạnh, hay có người gọi là đâm một mũi giáo, khi mà cố vấn an ninh quốc gia ông Michael Flynn hôm 13 tháng 2 bất ngờ nộp đơn xin từ chức sau khi mà bị tố cáo là có bí mật liên quan với lại đại sứ Nga để mà thảo luận về cái lệnh trừng phạt mà Tây Phương đang áp đặt đối với Moscow. Và Tim Winner là nhà báo đã từng đoạt giải Pulitzer, tác giả của cuốn di sản cho tàn lịch sử của CIA, cho rằng với cái việc mà phụ trách cuộc điều tra phản gián về cái mối liên quan giữa Nga với những vị trí cao nhất trong chính quyền của ông Trump, thì giám đốc cuộc điều tra liên bang James Comey đang đối mặt với một cái cuộc chiến ngầm chống lại tòa Bạch Ốc. Và các nhân viên FBI và đồng nghiệp của FBI đang tìm hiểu về cái quy mô, mức độ tác động của Nga đối với cuộc bầu cử của Tổng thống Mỹ vừa qua, cũng như là nghiên cái sự việc mà có liên quan tới Moscow. Cho nên coi như là cái cuộc tình mà của Mỹ với lại Nga đang bị điều tra đó Quang Hưng.
Cái lý do mà ông đô đốc, phó đô đốc Robert Howard, ông có nói ông không có muốn nắm cái vai trò là cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump. Thì ngày hôm qua ông Howard có nói với lại báo chí rằng là thực tình đó là cái job này là một trong những cái job mà tôi rất là thích, vừa rất là chuyên nghiệp mà nói về cá nhân thì chính cá nhân tôi cũng thích. Tuy nhiên thì ông Howard thì ông nói rằng có một số những cái lý do khúc mắc về gia đình cũng như là về tài chính, cho nên là ông không thể nhận theo cái không thể nhận chờ với cái chức vụ này. Nhưng mà giới truyền thông thì họ nghĩ rằng là chuyện khác, có thể là bởi vì ông Howard cũng muốn về cái chức vụ này, nhưng mà ông muốn là đem những cái nhân sự của chính mình làm việc dưới mình, thì như vậy thì ông mới chịu. Tuy nhiên chúng ta biết là Tổng thống Donald Trump ông rất là cứng cựa, và vì vậy mà ông không muốn có những cái trường hợp mà không có theo ý của ông ta. Hai ứng viên có thể sẽ nắm cái chức vụ thay thế cho ông Michael Flynn giữ cái chức vụ cố vấn an ninh quốc gia, đó là quyền cố vấn an ninh quốc gia là ông Keith Keller hoặc là tướng hồi hưu David Petraeus. Tuy nhiên thì ông Petraeus này, tướng 4 sao, cũng đã từng từ chức cái chức vụ giám đốc của CIA năm 2012 và cũng đã là cái người từng nhận tội về tiểu hình có liên quan đến cái vấn đề mà ông không có giữ bí mật những cái tin tức được xem là bí mật của Hoa Kỳ trong một số những cái văn kiện mà ông đã đưa ra trong một cái hồi ký của ông. Và đồng thời thì ông này cũng có bổ nhí nữa, ông này cũng đã từng đóng tiền phạt lên tới cả 100.000 Mỹ Kim và bây giờ vẫn còn đang là án treo, cho nên là rất là khó mà ông này có thể nắm được cái chức vụ cố vấn an ninh đó. Đồng thời bây giờ thì Đảng Cộng Hòa cũng đã kêu gọi là cần phải mở một cái cuộc điều tra về những cái thông tin rò rỉ trước cái việc mà ông Flynn từ chức. Cho nên là rối rắm lắm bây giờ, Đảng Cộng Hòa cũng như là Tòa Bạch Ốc thì người ta vẫn không có suy đoán được gì. Có những người họ nói rằng là bây giờ Tòa Bạch Ốc đang rất là hỗn loạn, đó anh Dương Phục.
Vâng, những cái tin tức nói là Tòa Bạch Ốc nội bộ đang rối loạn thì ông Donald Trump ngày hôm qua trong cái cuộc họp báo nói không. Chính quyền của ông ấy, những cái người của ông vẫn rất là cứng, mặc dù là chúng ta thấy là bây giờ một số các quý vị ra điều trần trước Quốc hội rồi phải rút lui, như ông Bộ trưởng Bộ Lao động bây giờ cũng phải đề cử một ông Bộ trưởng mới, rồi cũng phải sắp ra điều trần nữa, tức là cái nội bộ ngay cả nội các cũng chưa đâu vào với đâu, nhưng ông bảo rất là cứng, và nhất là không có cái gì rối loạn với cái chuyện có một số người bị từ chối rồi hoặc là bị ép phải từ chức. Thí dụ như ông Michael Flynn, thật sự mới đầu thì tin tức báo chí nói là ông ấy từ chức vì liên quan đến những cái chuyện ông ấy liên lạc với đại sứ Nga ở tại Mỹ trong cái thời gian đương là vận động tranh cử. Nhưng mà cái điều quan trọng mà khiến ông Flynn phải từ chức, nói đúng ra là ông Trump sa thải, là bởi vì ông đã nói dối ông phó tổng thống Pence về các cuộc trao đổi đối với đại sứ Nga ở tại Mỹ, được coi như là misleading cái ông đối với ông Pence. Và cái điều đó thì được ông ấy giải thích là khiến cho là ông phải rời khỏi chức vụ, ông từ chức, coi như bị ép từ chức. Thế nhưng mà cái tình trạng theo như Donald Trump của Hồng Báo hôm qua cũng chẳng có cái gì là hỗn loạn cả, mà cái chuyện rất là bình thường. Thế nhưng mà phía Đảng Dân Chủ bây giờ đương khai thác tối đa về cái chuyện mà nội bộ rối loạn, kể cả cái chuyện mà ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chematis thì đồn đãi hoặc là bảo rằng là ông này rồi thì cũng sẽ từ chức, bởi vì ông Tổng thống Donald Trump ông ấy quá ư là độc đoán, tức là quyết định một mình. Và đôi khi ông ấy theo cái từ ngữ của một dân biểu Dân Chủ hôm qua được phỏng vấn là gần như là ông ở cái mức điên khủng trong những cái quyết định của ông ấy. Ông tướng Mattis là một cái người cũng đã bênh vực ông ấy, thế nhưng mà đã từng là chỉ huy trưởng của NATO, và ông nhất định là ông mới nói NATO cần phải cứng về mạnh. Nhưng mà điểm khác biệt giữa ông và Tổng thống Donald Trump bị khai thác về ông Donald Trump thì không coi cái chuyện mà cái Liên minh Bắc Đại Tây Dương được mang tên là NATO mà chị Thu Nga nói là no action talk only đó, bởi vì là ông Donald Trump bảo rằng là tại sao Mỹ lại phải chi tiền nhiều quá cho cái Liên minh Bắc Đại Dương, mà trong khi chính các thành viên của các quốc gia, nhất là vùng Âu Châu, không có chỉ chi phí đóng tiền chung trong cái liên minh này. Nhưng mà ông Mattis thì bảo rằng là ông ấy sẽ luôn luôn bênh vực là sự cần có của cái NATO, và cái điều này cũng đương được báo chí khai thác coi như là có cái sự bất đồng không thuần nhất giữa vị tổng thống và các chức vụ khác ở trong bộ trưởng. Thì đây cũng là một cái chuyện mà ông Robert Hoover lại không có chịu nhận cái chức vụ thay thế ông Michael Flynn trong cái chức vụ rất là quan trọng là cố vấn an ninh của tổng thống Mỹ, là một cái nhân vật được coi như quyền lực. Chúng ta nhớ là trước đây đó ông Henry Kissinger cũng từng làm chức vụ mà cố vấn an ninh cho ông Richard, tổng thống Richard Nixon, rồi mới ra làm bộ trưởng. Và Rice cũng vậy, là cũng là cố vấn an ninh cho ông Bush trước khi làm bộ trưởng. Chức vụ này được coi như một chuyện mà ăn trùm về vấn đề an ninh và rất là quyền thế trong những cái cố vấn tại Tòa Bạch Ốc. Nhưng mà bây giờ chính ông Howard, ông ấy bảo rằng là không phải là bởi vì là ông ấy muốn đem theo người của ông mà rồi bị ông từ chối mà ông ấy không nhận cái chức vụ, nhưng mà ông bảo đây là hoàn toàn có tính cách cá nhân thôi, bởi vì ông có một số khúc mắc về gia đình, về cái vấn đề tài chính riêng của ông ấy. Đây là hai cái vấn đề rất là quan trọng khi mà ra trước Quốc hội là bị các nghệ sĩ quay rất là nhiều về những khúc mắc gia đình. Và cái nhân vật mà nãy anh Quang Hưng có nhắc tới đó, mà bảo rằng có thể là một nhân vật tiếp theo được đề cử, là ông tướng hồi hưu David Patriot. Mà nếu mà được đề cử thì người ta tiên đoán cũng sẽ gặp rất là nhiều rắc rối, bởi vì ông này đã phải từ chức một chức vụ quan trọng là giám đốc CIA khi mà ông bị báo chí tố cáo về cái nhiều tội, nhất là tội liên quan đến cá nhân. Ông lại lăng nhăng với lại một nữ ký giả, một người chuyên môn viết về hồi ký, khi mà đến viết hồi ký khi ông làm tư lệnh ở Afghanistan thì lại bồ bịch với nhau, và chính cái đó bị báo chí khui ra và khiến cho ông phải từ chức khỏi cái giám đốc CIA đó, chị Thu Nga.
Dạ vâng, cái ông đó thì ai cũng nhớ rằng cái câu nói mà áp dụng cho ông là chí lớn trong thiên hạ không đầy đôi mắt mỹ nhân. Còn một người nữa mà ông Trump bổ nhiệm và thì đang làm như đang làm việc gì, đó là ông Ngoại trưởng Rex Tillerson. Ông đã gặp cái người mà đồng cấp với ông đó là của Trung Cộng, đó là ông Vương Nghị, hôm nay gặp nhau tại Đức. Và lần đầu tiên sau khi mà ông Donald Trump nhậm chức, và ông Ngoại trưởng này thì coi có vẻ là cũng cao lớn và cũng oai lắm, nhưng mà không biết ông có bị công kích hay không đây. Ngoại trưởng Mỹ là ông Rex Tillerson và cũng như là ông Vương Nghị hôm nay có cuộc gặp kín ở bên lề hội nghị ngoại trưởng nhóm G20 tại thành phố Bonn của Đức. Và hai ngoại trưởng này đang trao đổi quan điểm về cái việc mà ngoại giao song phương và những cái vấn đề mà hai nước đang cùng quan tâm. Và đây là cuộc gặp đầu tiên giữa Ngoại trưởng Mỹ và Trung Cộng sau khi mà Tổng thống Donald Trump nhậm chức ngày 20 tháng 1. Và ông Trump đã từng gọi chúc mừng nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn và phá cái chính sách đối ngoại của Mỹ đề ra năm 1979. Ông Trump tháng 12 còn cho rằng Mỹ không có nhất thiết phải duy trì một Trung Quốc, và cái chính sách công nhận lập trường của Trung Quốc rằng nước này có chủ quyền với lại Đài Loan. Và ông Trump hồi đầu tháng thì lại điện đàm với ông Tập Cận Bình, nói rằng chính quyền của ông sẽ tôn trọng chính sách. Vì vậy cho nên là cái lời tuyên bố mà trước và sau của ông Trump thì nó không có đồng nhất với nhau. Vì vậy cho nên là người ta không biết là ông muốn như thế nào. Nhưng mà về cái việc mà những lời tuyên bố của ông Trump nó có ảnh hưởng với lại di dân với người Hồi giáo như thế này thì thế nào, thì người ta cho rằng cái nhóm mặt bài Hồi giáo tại Mỹ đang gia tăng và tăng hơn cái năm ngoái gấp đôi lần, góp phần vào cái đà tăng chung về cái số lượng mà nhóm chống lại Hồi giáo tại Mỹ trong năm thứ nhì liên tiếp. Đó là theo khảo sát của Southern Poverty Law Center, là một tổ chức hoạt động pháp lý theo dõi chủ nghĩa cực đoan tại Mỹ. Và số nhóm chống ghét, chống Hồi giáo tăng lên thành ra 101 nhóm so với con số 34 của năm 2015. Trong khi cái cánh hữu cực đoan tăng năng lượng khi ông Donald Trump ra ứng cử tổng thống. Và tổng số đó thì cái nhóm thù ghét trong nội địa nước Mỹ năm ngoái tăng lên thành 917, tăng từ 892 nhóm của năm 2015, tức là khoảng 3% theo báo cáo thường niên. Và vẫn theo cái nguồn tin này thì có sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc ở người Mỹ trắng cùng với sự lên ngôi của một vị tổng thống có cái chính sách gọi là phản ảnh theo cái giá trị của người Mỹ da trắng, thì người ta cho rằng ông Donald Trump là người kỳ thị. Tuy nhiên những người mà ủng hộ ông cho rằng ông đã làm đúng để mà bảo vệ nước Mỹ được an toàn, đó quan trọng.
Vâng, ông Donald Trump hiện nay chỉ có một mình ông đang ở Hoa Thịnh Đốn mà thôi. Tất cả những người như là nội các của Tổng thống Trump đều đang có công việc ở bên Âu Châu. Chẳng hạn như là bây giờ thì ông Phó Tổng thống Mike Pence cùng với lại ông coi như là Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ là ông Jim Mattis, tức là người được mệnh danh là con chó điên đó. Đồng thời có cả ông Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa là John Kelly đã cùng với lại đại diện của Hoa Kỳ để mà đến tham dự cái hội nghị an ninh ở Munich sẽ khai mạc vào sáng sớm ngày hôm nay. Như vậy là các nhà lãnh đạo khắp nơi ở trên thế giới, các nhà ngoại giao từ những cái giới chức về quốc phòng là họ có cái lần đầu tiên sẽ gặp gỡ những nội các của Tổng thống Trump. Nhất là khối NATO bây giờ người ta cũng lo ngại xem coi là Tổng thống Donald Trump và nội các của ông sẽ có những ý nghĩ gì, đóng góp gì cho khối NATO và đồng thời có những cái chính sách gì đối với lại nước Nga hay không. Sáng ngày hôm nay thì bà Thủ tướng của Đức là bà Angela Merkel cùng với lại Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc là ông Antonio Guterres với lại ông Chủ tịch của Hội đồng Âu Châu là ông Donald Tusk và ông Tổng Thư ký của NATO là ông Jens cùng chung với là ít nhất là 30 nhà lãnh đạo khắp nơi trên thế giới, 80 bộ trưởng ngoại giao sẽ cùng tham dự cái hội nghị này. Cái lý do là ông Trump đó trong tháng vừa rồi ông đã nói rằng là NATO đã lỗi thời rồi. Và đồng thời thì ông cũng nhắc lại rằng là các thành viên của khối NATO cần phải chi tiền nhiều hơn nữa trong cái vấn đề mà cùng bảo vệ lẫn nhau. Ông Mattis thì ông có nói đó là ngay tại Bỉ từ hôm thứ Tư lận thì ông nói rằng là ông Trump sẵn sàng cũng sẽ ủng hộ cho khối NATO. Tuy nhiên nhưng mà ông Mattis thì ông cũng nói rằng là khối NATO các thành viên trong khối này cần phải chi viện nhiều hơn hoặc là chi tiêu nhiều hơn về vấn đề quốc phòng. Nếu không thì Hoa Kỳ có thể sẽ bớt lại cái khoản mà viện trợ dành cho khối NATO đang dung phục.
Vâng, trong khi ông Donald Trump cứ bị tiếng là chống những người di dân kỳ thị, những người gốc Hồi giáo đó, thì ngày hôm qua đó, cái ngày mà nãy chị Dung Nga nhắc tới, là rất là nhiều thành phố lớn của Hoa Kỳ xuống đường để mà gọi là hưởng ứng cái ngày mà Day Without Immigrant đó, tức là cái một ngày không có những di dân, rồi bằng cách là những cái khối người này thì không đi học, không đi làm, như là tẩy chay, đã không mua sắm đồ, và có nhiều tiệm ăn ngày hôm qua cũng đóng cửa tại Washington DC. Cái phong trào này đó chống cái chính sách di dân của ông Donald Trump, bởi vì từ khi mà ông vận động tranh cử đó, cái nhóm này thì nói rằng là ông đã có cái đầu óc kỳ thị, ông đòi trục xuất hàng triệu người di dân, đòi xây cái bức tường biên giới với Mexico, rồi hạn chế di trú cũng như là tị nạn. Thế nhưng mà rõ ràng là trong tuần vừa qua ông ấy tăng cường cái sự liên hệ liên lạc về vấn đề ngoại giao để mà đánh lạc hướng đi. Ví dụ ông tiếp liên tiếp nào thủ tướng Nhật, Canada rồi Do Thái, chỉ riêng với Mexico là có một cái trở ngại là ông tổng thống Mỹ thì ông nhất định cũng không định, ông mới bỏ cái chuyện mà đến Mỹ sau khi mà có cái xích mích với là ông tổng thống Donald Trump. Rõ ràng ông ấy chạy một cái vận tốc nhanh trên cái phương diện giao tế quốc tế. Thế nhưng mà cái chuyện mà ông bảo rằng cái chuyện di dân đó thì ông ấy ngược chiều lại, tức là ông ấy ngày hôm qua thì ông cũng loan báo là để mà thay thế ông Bộ trưởng Bộ Lao động mà coi như vi phạm luật lao động, mướn những nhân công bất hợp pháp á, cũng như là mướn cái quản giao làm việc ở trong nhà, mà cái bà này thì lại là không phải là công dân Mỹ mà là công dân nước ngoài mà chưa có quốc tịch mà đi vào nước Mỹ này một cách là lậu, thì ông ấy phải là không, ông không dám ra nhận cái chức vụ. Nhưng mà cái ông mà mới được đề cử đó là ông Ascota đó, nếu mà được Quốc hội thông qua, lại là người gốc di dân, bởi vì ông ta này là gốc người Cuba mà con của cái cặp vợ chồng đến từ Cuba di dân, thì đây cũng là một cái rất là nhiều những cái phức tạp rắc rối trong những cái nội các của ông Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà không biết rằng là liệu là ông ấy mở một cuộc chiến cùng một lúc nhiều thứ quá thì ông ấy có còn có thể vững chắc hay không, với cái nội các của ông ấy có hoàn toàn đồng ý với ông, cũng như trong cái nội bộ của trong những cái cố vấn của Tòa Bạch Ốc cũng đã có những cái ngược chiều lẫn nhau. Vâng, bây giờ xin chuyển qua một cái tin mà nó cũng rất là gây chấn động trong mấy ngày nay, là về cái vụ sát hại của người anh trai của Kim Jong Un. Thì có những cái tin tức mới của về cái vụ này từ Mã Lai Á cho biết rằng là cái vụ bắt giữ cái cô gái mà mang giấy tờ Việt Nam á, là dính líu đến cái vụ ám sát của cái người anh trai, anh khác mẹ của ông Kim Jong Un này, đã gây chấn động cho người Việt ở tại Việt Nam, mà nhất là cái người Việt, khối người Việt rất là đông đang làm việc ở tại Malaysia. Những cái tin tức mới nhất cho biết rằng là cảnh sát Malaysia lại bắt thêm hai người khác nữa trong vụ này và đang tiếp tục điều tra. Trong khi đó ở phía bên Bắc Hàn thì đòi là phải trả lại cái thi thể, nhưng mà phía bên Mã Lai vẫn giữ để mà còn khám nghiệm tử thi. Và những cái chi tiết cho cái vụ mà ly kỳ này thì cho biết là ông Kim Jong Nam nó bị tấn công rất là chớp nhoáng trong cái vài giây ở tại phi trường mà Mã Lai Á, bằng và bị đầu độc bằng thuốc độc, và vẫn còn sống và có thể nói chuyện được cho tới khi trở vào bệnh viện ở Mã Lai Á thì ông mới qua đời. Thành nó có rất là nhiều những câu hỏi sau vụ này. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, và những cái hình ảnh mà khi ông bị tấn công á, thì có hình thiệt và cũng như là có cái hình mà họ chỉ là đóng lại để thấy như thế nào. Thì quả thật là cái việc mà tấn công ông này rất là chớp nhoáng, và hai người phụ nữ đó nghĩa là thi hành rất là nhanh. Và truyền thông của Indonesia cũng đưa tin là nữ nghi phạm thứ hai trong cái vụ ám sát Kim Jong Nam là có hai chứng minh thư để tên tuổi, quê quán và ảnh chụp khác nhau tại quê nhà. Thì tin này đúng là một cái tin mà nó rất là giật gân, và người ta cũng vẫn đang điều tra về cái việc đó. Nhưng mà bây giờ trước khi mà chúng ta chấm dứt chương trình này thì chúng ta cũng biết, cũng nhớ lại là ngày 17 tháng 2 của năm 1979 là Đặng Tiểu Bình của Trung Cộng đã dạy cho Việt Nam, gọi là dạy cho Việt Nam một bài học, đó tấn công biên giới. Và khi mà người dân làm lễ tưởng niệm 17 tháng 2 thì cũng bị cảnh sát, công an câu lưu và cũng như là giải tán. Nghĩa là những cái chuyện gì mà có liên quan đến Tàu thì họ cũng đều cản trở và cả. Và khoảng một vài chục người, trong đó có những nhà hoạt động, các văn nghệ sĩ đã bị câu lưu trong lễ tưởng niệm cái cuộc chiến biên giới Việt Trung. Bên cạnh đó là cáo buộc xây ra tới cái tình trạng mà phá đám, bắt cóc người trái pháp luật, phá rối người đi tưởng niệm. Bất cứ một cái việc tưởng niệm gì mà có, cảnh sát, công an của Việt Cộng cũng giải tán hết. Thành ra người ta nói rằng bây giờ đất nước Việt Nam chỉ còn có người Tàu cư ngụ thôi. Vì vậy cho nên là chống người Tàu thì sẽ bị đánh đập mà thôi. Và cũng như là các nghĩa trang này, chúng ta cũng biết là dọc theo biên giới cũng rất là nhiều, nhưng mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng có những cái bia gọi là tưởng niệm các chiến sĩ Trung Cộng, trong khi chiến sĩ của họ thì họ không tưởng niệm. Thì đây là một cái điều rất là trái, nghịch lý vô cùng, phải không anh Dương Phục và Quang Hưng?
Cái sự kiện mà phía bên Trung Cộng bất ngờ tung cả hàng trăm ngàn quân qua biên giới phía Bắc, đánh vào tới 6 tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, gọi là để mà dạy cho Việt Nam một bài học. Đây là một cái sự kiện rất là lớn. Người dân ở miền Bắc họ cũng tổ chức, người ở miền Nam ở Sài Gòn cũng tổ chức, và họ ở miền Nam thì bị đàn áp. Nhưng mà phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không có một cái hoạt động chính thức nào gọi là đánh dấu một cái sự kiện này cả. Và ngay cả báo chí, các phương tiện truyền thông của Cộng sản Việt Nam cũng không có được phép đăng tin hoặc là đề cập bất cứ một cái sự kiện gì một cách rộng rãi để cho người dân biết được rằng là cái ngày đó là một cái ngày lịch sử, anh Dương Phục ạ.
Vâng, quýnh cho Việt Nam, dạy cho Việt Nam một bài học từ phía Tàu Cộng bây giờ đó, thì Việt Nam chả dám làm gì, chẳng dám dạy lại bài học nào. Thế nhưng mà bây giờ thì công an Việt Nam thì lại đương tấn công quýnh cho những cái linh mục và những cái ngư dân hàng trăm người đi khiếu kiện với mưa xa, đi từ ở tại nhiều cái thành phố khác nhau lên Kỳ Anh, Hà Tĩnh thì vẫn là để nộp đơn kiện phu mưa xa. Cái vụ này nó đã lằng nhằng từ lâu rồi, nhưng mà cái tin mới nhất là công an kỳ này nó quýnh thẳng cánh và đương ra gầy làm một cái tin rất là xôn xao cho những cái dân mà gọi là khiếu kiện từ rất là nhiều những cái thành phố như là Quỳnh Ngọc, Sơn Hải, Quỳnh Thọ đi lên để Nghệ An mà quyết tâm đi bộ nhưng mà bị chặn lại và quýnh tơi bời, nghĩa là đánh theo cái nghĩa đen nữa. Và chúng tôi cũng sẽ có những cái cuộc phỏng vấn từ Việt Nam về vụ này, và đặc biệt là thành phố Houston sắp có một cái cuộc mà được gọi là tuyệt thực để mà chống lại và để ủng hộ cái dân ở tại bên Formosa đó, và trong những ngày sắp tới, trong cách đây còn tuần tới đây sẽ có một cái cuộc mà tuyệt thực tại trụ sở của cộng đồng cũng như là tại trước tòa lãnh sự của Trung Cộng cũng như là của Việt Cộng. Chị Thương Anh.
Dạ vâng, đúng là cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là hèn với giặc mà ác với dân. Đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bằng an, và cũng không biết rằng bây giờ là mùa đông, mùa xuân, mùa thu hay là mùa hè, các anh nói giùm, nhưng mà nói ít thôi.
Như bên này, hình như là bên Houston là mùa mưa đó. Dạ,
dạ vâng. Mùa này là mưa trái mùa, thành ra sáng nay 5-6 giờ sáng thọt ra khỏi đường thấy là thấy mưa. Rồi lại chạy vào, phải đội nón rồi miết vào áo mưa mới lại chạy ra trở lại. Thành nó lòng thòng quá, thời tiết lòng thòng. Cái lòng nó cũng lòng thòng luôn.
Vâng, vâng. Chào anh Dương Phục, chào chị Thu Nga.
Vâng, xin chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng. Chúc ngày làm việc vui.